Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Phục sinh vùng hoang địa dựa trên tiên tri Ê-sai chương 43 câu 15 đến câu 21. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tình yêu Thiên Chúa, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Mai Hương.
Sống yên vui bên Chúa.
Vừa rồi là Tình yêu Thiên Chúa, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Mai Hương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Phục sinh vùng hoang địa. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến sa mạc tâm linh là tấm lòng khô hạn của con dân Chúa, thiếu vắng sự sống sinh động của Đức Thánh Linh. Trong Ê-sai chương 43 câu 15 đến câu 20, đối chiếu với Ê-sai chương 44 câu 3, chúng ta thấy rõ điều đó. Tiên tri Ê-sai chỉ dùng hình ảnh của sa mạc theo nghĩa đen là kinh nghiệm của tổ phụ tuyển dân trong suốt 40 năm đằng đẵng hành trình về đất hứa qua sa mạc Ả Rập mênh mông để chỉ hướng về tình trạng tấm lòng chai đá khô khan của con dân Chúa. Lính tụ tuyển dân là Môi-se mô tả kinh nghiệm đi trong sa mạc ở trong Phục truyền luật lệ ký chương 8 câu 15. Ấy là Ngài đã dẫn các ngươi đi ngang qua sa mạc mênh mông gớm ghiếc này đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan, chẳng có nước. Trong Ê-sai chương 43 câu 15 đến câu 20, Chúa công bố Ngài sẽ làm một việc mới, một việc chưa từng xảy ra trong kinh nghiệm con dân Chúa. Ê-sai ghi lại lời Chúa truyền bảo như sau: Ta, Chúa hằng hữu, là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel là vua các ngươi. Chúa hằng hữu là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thầy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vậy. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc để dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát ngợi khen ta. Đó là Ê-sai chương 43, câu 15 đến câu 21. Ê-sai đã nhắc lại kinh nghiệm tuyển dân bị quân Ai Cập giật đuổi phía sau, trước mặt là biển đỏ. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan đó, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se làm phép lạ, rẽ nước biển đỏ, tạo thành một con đường ngang qua biển giữa hai vách nước cao sừng sững. Toàn thể tuyển dân hàng triệu người già trẻ lớn bé bồng bế dắt díu nhau đi ngang qua biển đỏ suốt đêm. Khi người Israel cuối cùng sang đến bờ bên kia, thì đạo quân Ai Cập với chiến xa và ngựa chiến đuổi theo còn lịch kịch ở giữa biển vì bị Đức Chúa Trời tháo bánh xe và làm rối loạn hàng ngũ. Thì Đức Chúa Trời đã khiến cho nước biển ùa lấp trở lại, chôn sống toàn bộ đạo quân Ai Cập trước sự chứng kiến của toàn thể tuyển dân Israel. Đây là biến cố đã được nhắc lại nhiều lần cho nhiều thế hệ Israel để khích lệ lòng tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng. Tuy nhiên, đến thời điểm Ê-sai, Đức Chúa Trời bảo họ đừng nhớ lại biến cố đó nữa, dù đó là biến cố rất lớn lao, vì Ngài sẽ làm những việc lớn hơn nữa với biến cố này. Kinh nghiệm vượt qua biển đỏ ngày xưa tưởng chừng như không đáng kể. Chúa muốn nói đến điều gì? Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi chẳng biết sao, ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Hai hình ảnh tượng trưng việc mới Chúa làm là con đường và dòng sông là hai điều thiết yếu cho công cuộc phục sinh vùng đất chết. Tại đây tiên tri Ê-sai bảo rằng Chúa sẽ làm một việc mới, đó là Ngài sẽ vạch một con đường và cho những dòng sông tuôn chảy trong sa mạc. Đây là những biến cố đem lại sự sống. Con đường trong sa mạc sẽ cứu sống người lữ hành đi lạc trong sa mạc mênh mông. Dòng sông trong sa mạc sẽ phục sinh vùng đất chết vì khô cằn. Chúng ta nghe lại một lần nữa điều Ê-sai viết trong Ê-sai chương 43 câu 15 đến câu 21 như sau. Ta Chúa hằng hữu là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel, tức là vua các ngươi. Chúa hằng hữu là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thầy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn phán như vậy. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới. Việc này sẽ hiện ra ngay các ngươi chẳng biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta. Vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc để dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân này cho ta. Nó sẽ hát ngợi khen ta. Phân đoạn kinh thánh trên sẽ rõ nghĩa hơn khi chúng ta đối chiếu với mấy câu đầu trong chương kế tiếp, đó là Ê-sai chương 44 câu 1 đến câu 5. Bây giờ hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, hỡi Israel mà ta đã chọn hãy nghe. Chúa hằng hữu là đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi phán như vậy. Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta và Giê-ru-sun mà ta đã chọn. Đừng sợ chi, vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Chúng nó sẽ nảy nở giữa đám cỏ, như cây liễu giữa dòng nước. Người này sẽ nói rằng, ta thuộc về Chúa hằng hữu, người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp. Kẻ khác nữa lấy tay mình viết rằng, ta thuộc về Chúa hằng hữu và xưng mình bằng danh Israel. Đó là Ê-sai chương 44 câu 1 đến câu 5. Ý nghĩa của việc mới Chúa làm, vạch đường trong sa mạc, khiến sông tuôn chảy trong đồng vắng, chính là sự kiện Chúa đổ thần linh của Ngài trên dòng dõi tuyển dân. Ê-sai dùng động từ đổ rất linh động. Động từ này đã được dùng lại trong Tân Ước khi nói đến biến cố Đức Chúa Trời đổ Đức Thánh Linh ra trên môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem. Con đường trong đồng vắng và con sông trong sa mạc chỉ là những hình ảnh minh giải giúp cho con dân Chúa có thể phần nào hiểu được việc mới Chúa sẽ làm là đổ thần linh Chúa trên dòng dõi tuyển dân. Và việc mới này sẽ giống như con đường được khai mở trong hoang địa và dòng sông khởi sự tuôn chảy vào sa mạc, đem lại những biến đổi triệt để và diệu kỳ. Sa mạc trên địa cầu là những vùng đất chết, vùng đất hoang liêu, cô tịch, là biểu tượng cho tình trạng tâm linh của con người bị cắt đứt với nguồn sống, khiến cho mối tương giao với đấng tạo hóa đứt đoạn. Từ đó cuộc sống không còn là sinh thú, mà chỉ là những tháng ngày kéo lê trong cô đơn. Chính cái khô khan hoang vắng của sa mạc là đặc điểm của mối tương giao đổ vỡ. Đổ vỡ tương giao với con người và đổ vỡ tương giao với Đức Chúa Trời. Đổ vỡ tương giao nghĩa là mất hay tương giao bị cắt đứt, đồng nghĩa với sự chết, như trong kinh nghiệm phổ biến của con người. Tuy nhiên, cái ghê rợn của sa mạc tâm linh được mô tả trong Ê-sai chương 43 đã được hóa giải bằng một hành động yêu thương đầy sáng tạo của Đức Chúa Trời trong một lời hứa chắc nịch. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc để cho dân ta đã chọn được uống. Trong mối tương giao với Đức Chúa Trời đặt trên giao ước đã được kết lập từ thời các tổ phụ, tuyển dân đã nhiều lần thất tín, đã bất trung với Chúa, sa vào tội lỗi, nhất là tội thờ hình tượng. Vì thế Đức Chúa Trời đã phải nhiều lần dùng roi răn phạt sửa trị. Tuy nhiên, Cũng có khi Ngài đã bỏ mặc họ tẻ tách đi theo con đường riêng, khiến cho mối tương giao với Ngài trở nên khô hạn, tâm linh tuyển dân trở thành sa mạc. Nếu sa mạc trên địa cầu đã là những vùng đất đáng sợ vì tính cách khô cằn hoang vắng của nó, thì sa mạc tâm linh còn kinh khủng, còn đáng sợ hơn vạn bội. Tình trạng khô hạn tâm linh cũng khiến cho con dân Chúa u mê, mất định hướng như đi lạc trong sa mạc. Một khi đã lạc đường và kiệt quệ trong sa mạc, nếu không được giải cứu, nếu không có nước, nếu không tìm được đường đi, thì số phận hư vong không thể nào tránh được. Chính trong bối cảnh đó, Chúa tuyên bố rằng Ngài sẽ làm một việc mới, nghĩa là một việc chưa bao giờ có trong lịch sử, chưa hề có trong kinh nghiệm của bất cứ con người nào. Qua lời tuyên bố này, Chúa cũng đồng thời nhắc lại cho tuyển dân, Ngài là đấng sáng tạo, cho nên không có một tình huống nào đối với Ngài là nan giải hay bế tắc. Trong cuộc đời theo Chúa, có những giai đoạn chúng ta cảm thấy lòng hăng hái nhiệt thành suy giảm, và trong những tháng ngày đó, chúng ta thấy tình trạng khô cằn chai lì không kết quả là những đặc điểm nổi bật nhất. Đây chính là tình trạng của sa mạc tâm linh. Trong những ngày tâm linh khô hạn, điều người tín đồ cần hơn hết là trở lại với lời Chúa, tìm đến với lời Chúa là con đường trong đồng vắng. Việc này xem ra đơn giản nhưng không dễ. Hầu như ai cũng ý thức phải đến với lời Chúa, nhưng quyết định dành riêng một ngày, một buổi hay vài tiếng đồng hồ yên tĩnh đọc lời Chúa là điều không mấy người đủ quyết tâm thực hiện. Từng hồi từng lúc trong cuộc sống bận rộn, Cơ đốc nhân thường phải quyết định dành riêng một khoảng thời gian yên tĩnh để đến với lời Chúa, chỉ để đọc lời Chúa với tấm lòng khao khát như một thửa ruộng khô cằn nứt nẻ chờ mưa. Tuy nhiên, trong những ngày khô hạn trong đồng vắng tâm linh, con dân Chúa không chỉ cần tìm được con đường trở về để nối lại tương giao với Chúa, mà thực sự còn cần một dòng suối mát để có thể đủ sức tiếp tục hành trình. Con đường cho thấy hướng đi, nhưng dòng suối ban sinh lực. Việc mới Chúa hứa sẽ làm ngay không chỉ là vạch một con đường trong đồng vắng, nhưng còn là khiến những dòng sông tuôn chảy trong sa mạc. Hiển nhiên về bản chất, việc mới này là một phép lạ, nhưng là một phép lạ tự nhiên hơn hết. Khi có những dòng sông khởi nguyên và lưu chảy trong sa mạc, kết quả hiển nhiên hơn hết chúng ta chắc chắn sẽ thấy là gì? Sa mạc sẽ không còn là sa mạc nữa, nhưng sẽ biến thành đồng nội, thành rừng cây, và như Esai viết, thú đồng, muông rừng, chim đà và cả dân Chúa sẽ ca ngợi tôn vinh Ngài. Đó là trong câu 20. Sau khi dòng sông lưu chảy, bao nhiêu dấu vết của sa mạc sẽ dần dần bị xóa sạch, đến nỗi người ta khó có thể nghĩ rằng nơi đây ngày xưa vốn là sa mạc. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ hiểu những việc mới này theo nghĩa đen khi Chúa diễn giải rằng Ngài sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ gia tử ngươi. Đó là Ê-sai chương 44 câu 3. Những dòng sông trong sa mạc đây chính là Thánh Linh Chúa hứa ban để đem lại một cuộc cách mạng tâm linh triệt để hơn hết. Tiên tri Joel đã dùng cách diễn tả khác nhưng cũng nói lên cùng một ý. Ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai, con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, các kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Đó là Giô-ên chương 2 câu 28. Đây chính là phần kinh thánh được sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn ngay trong những câu mở đầu bài giảng lịch sử tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần để giải thích cho đám đông dân chúng có mặt tại đây về hiện tượng Đức Thánh Linh đáp đậu trên các môn đồ được sử gia Luca ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 16 đến câu 21. Trong Luca chương 11 câu 1 đến câu 13, khi dạy về sự cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã có một kết luận đầy ngạc nhiên. Vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh đến điều cần yếu nhất, nhu cầu quan trọng nhất cho một cuộc đời sung mãn, không phải là cơm gạo áo quần, nhưng là Đức Thánh Linh. Trước khi đi con đường thương khó, từ giã các môn đệ, Chúa Giê-xu đã hứa ban Đức Thánh Linh để ở với họ, ở trong họ đời đời, để biến cải cuộc đời họ, để an ủi và hướng dẫn. Trong một kỳ lễ tại thành Jerusalem, Chúa Giê-xu cũng đã tiết lộ chân lý mầu nhiệm này được răng ghi lại như sau. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 7 câu 37 đến câu 39. Một lần khác, khi nói với một phụ nữ Samari bên giếng Sikha, Chúa Giêsu cũng đã dùng một hình ảnh tuyệt vời khi mô tả Đức Thánh Linh được ban trong lòng người tin nhận Ngài. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho sẽ chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 13-14. Hiển nhiên, Đức Thánh Linh được tượng trưng bằng những dòng sông trong sa mạc, là những dòng suối chảy trong hoang địa, là những dòng suối không bao giờ cạn tắt, đem lại sự sống, đem lại những biến động lớn lao sâu xa cho vùng đất nó chảy qua. Cuộc đời những người tin Chúa thật phải là những cuộc đời kinh nghiệm sự biến cải sâu xa này của Thánh Linh. Từ một cuộc sống khô cằn không kết quả, trở thành cuộc sống sung mãn của những cây trồng bên dòng nước, luôn luôn xanh tươi, ra hoa trái theo thời tiết. Như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Theo Thi Thiên chương 1 câu 3, Jeremy chương 17 câu 8. Thay cho những gai gốc của sa mạc, những độc vật của vùng đất chết, rắn rết bọ cạp, cuộc đời người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là cuộc đời sung mãn của một khu vườn đầy bóng mát với hoa thơm trái ngọt của Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, như trong Galati chương 5 câu 22. Cuộc đời người sống trong sự sung mãn của Thánh Linh sẽ trở thành bóng mát giữa sa mạc, thành trạm dừng chân cho nhiều khách lữ hành mệt nhọc, tương phản hẳn với cuộc sống khép kín, khô khan, cay đắng đầy những lời than oán, tự cô lập, lánh xa người khác và cũng làm cho mọi người xa lánh. Hôm nay lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ làm một việc mới, vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những dòng sông chảy trong sa mạc đã được thực hiện từ ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Từ đó đến nay, bao nhiêu cuộc đời đau buồn khô hạn như những vùng đất chết đã biến thành đồng nội, bao nhiêu cuộc đời vô ích chỉ sản sinh ra toàn gai gốc và độc vật đã trở thành vườn cây trái khi họ tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng để được ban Đức Thánh Linh là dòng sông trường sinh tràn bờ, không bao giờ cạn tắt. Tuy nhiên, trong số những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu cũng không thiếu gì những cuộc đời vốn đã là những khu vườn tươi tốt, nhưng nay lại trở thành những cánh đồng hoang khô cằn nứt nẻ. Đây là những người đã có dòng suối Thánh Linh tuôn chảy, nhưng nhiều năm tháng qua đã đem những rác rưởi, những gạch đá của tội lỗi, của tham dục, của những mê đắm cuộc đời chặn biết dòng sông sự sống, khiến cho dòng sông hầu như cạn tắt, khu vườn dần dần trở thành hoang địa. Nếu chúng ta không dành mọi ưu tiên cho lời Chúa tuôn chảy vào tâm hồn, vào đời sống, là chúng ta đang chặn biết dòng sông Thánh Linh. Nếu không dành thì giờ đọc lời Chúa và khai thông những mối tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta đang chặn biết dòng sông Thánh Linh. Nếu tiếp tục nuôi hận thù, giận ghét, nếu không tha thứ, là chúng ta đang làm cho nghẹt ngòi dòng sông Thánh Linh. Nếu tiếp tục sống cuộc đời buông thả, đưa vào đầu óc và tâm trí những hình ảnh tội lỗi, nếu tiếp tục lạm dụng thân thể là đền thờ Chúa để đưa vào thân thể những chất độc làm hao tổn sức khỏe, chúng ta đang sống cuộc sống xúc phạm Đức Thánh Linh, làm buồn, làm khổ Đức Thánh Linh, là đấng đã ấn chứng, cư ngụ trong chúng ta, là chúng ta đang chặn biết chính nguồn sống tâm linh. Chúng ta không thể sống cuộc đời hữu dụng cho Chúa. Dòng sông Thánh Linh mà Chúa hứa ban trong cuộc đời chúng ta đang cuồn cuộn chảy hay chỉ còn là những lạch nước đang cạn tắt? Xin hãy dừng lại, hãy ăn năn, xin Chúa giúp cho chúng ta nạo vét những rác rến gạch đá đang chặn biết dòng sông Thánh Linh, để nước sống và sức sống của Ngài, tức là lời Chúa tuôn đổ vào cuộc sống chúng ta, sẽ tái tạo cánh đồng hoang của cuộc đời chúng ta thành vườn địa đàng phước hạnh. Từ đó, dòng sông Thánh Linh mới có thể khởi sự đưa chúng ta đi đến những nơi xa, phiêu lưu vào trong miền đất lạ đầy kỳ thú, đầy hứng khởi của cuộc đời bước đi theo Thánh Linh.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chân đến cứu chiến lúc đang vất vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiến Bethlehem như căn nhà mình, rồi Ngài lặng sống ở Nazareth sống lao động. Và như thế cứu Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn mạo gai buốt đâm thấu tim. Điều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn, Ngài mang gian óc xua tan lơ âu sơ tê. Mọi lòng cùng con Chúa cất đi mọi gánh nặng nề, và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.